Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Mỹ và các nước trong Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đẩy mạnh sức ép ngăn Việt Nam thông qua các dự thảo luật tiếp tục vi phạm nhân quyền. Trong thông cáo báo chí vừa ban hành, Human Rights Watch khuyến cáo, bất chấp những cam kết theo TPP, Việt Nam đang tăng cường các biện pháp đàn áp những tiếng nói bất đồng với các điều luật hà khắc mới được đề xuất. Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Công an Việt Nam tháng này báo cáo với Quốc hội là ngành công an đã tiếp nhận, bắt giữ, xử lý 1.410 vụ và 2.680 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia tính từ giữa năm 2012 tới nay. Tướng Trần Đại Quang nói, trong khoảng thời gian này, các đối tượng chống đối đã lập hơn 60 hội nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ, nhân quyền, với khoảng 350 đối tượng tham gia ở 50 tỉnh thành. Human Rights Watch nói, loan báo của chính phủ Việt Nam thừa nhận việc ngắm mục tiêu các nhóm hoạt động bảo vệ dân chủ nhân quyền gây quan ngại sâu sắc và cho thấy là Hà Nội lạm dụng quá mức các điều luật an ninh quốc gia hà khắc để hình sự hóa hành vi bày tỏ quan điểm ôn hòa và đàn áp những người phê bình chính phủ. Quốc hội Việt Nam đang xem xét dự thảo sửa đổi Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, với một số điều bổ sung dường như nhắm vào các nhà hoạt động và những tiếng nói chỉ trích nhà nước, theo nhận xét của Human Rights Watch. Trong các điều luật mới được đề xuất, Điều 109 thay cho Điều 79 trước đây, Điều 117 thay cho Điều 88 và Điều 118 thay thế Điều 89 đều có thêm nội dung rằng người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt từ 1 tới 5 năm tù. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch nói, thay vì loại bỏ các điều luật vốn đã hà khắc, thì chính phủ lại đề xuất các chế tài trừng phạt còn nặng hơn đối với những người hoạt động nhân quyền và các blogger. Việt Nam lâu nay bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là dùng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để bịt miệng giới bất đồng chính kiến. Trong đó, Điều 79, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước, và Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, được sử dụng nhiều nhất với hàng loạt các bản án gây chú ý công luận quốc tế dành cho các blogger và giới trí thức. Ngoài ra, những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam cũng thường bị xét xử về các tội danh như gây rối trật tự công cộng và trốn thuế sau các hoạt động thể hiện quan điểm ôn hòa bị nhà nước xem là chống đối. Tổ chức theo dõi nhân quyền tố cáo, với cáo buộc vi phạm các điều luật về an ninh quốc gia, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ tùy tiện rất nhiều công dân, giam cầm dài hạn không qua xét xử, không cho họ được hỗ trợ pháp lý, không được thăm nuôi hay chăm sóc y tế đầy đủ. Human Rights Watch kêu gọi cần phải làm rõ tình trạng của từng người một trong số 2.680 cá nhân bị xử lý mà Bộ trưởng Công an Việt Nam vừa công bố. Phó Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói với VOA Việt ngữ. Ông Robertson nói, có rất nhiều điều luật ở Việt Nam vi phạm các cam kết của chính Hà Nội về việc tôn trọng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Các nước viện trợ cho Việt Nam phải áp lực mạnh mẽ hơn nữa, buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải làm đúng theo những gì đã hứa. Ông Robertson nhấn mạnh.
There's a number of different provisions that could be taken up by the international community demanding changes from the government of Vietnam. What it has to be done is
có rất nhiều điều luật mà các nước viện trợ quốc tế cần phải đòi hỏi Việt Nam thay đổi. Chúng ta sẽ không thấy tiến bộ về nhân quyền Việt Nam trừ phi có một nỗ lực phối hợp từ cộng đồng quốc tế. Trong năm 2014 và 2015, giữa quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, Việt Nam đã phóng thích 14 nhà hoạt động và blogger dưới sức ép của Mỹ. Tuy nhiên, theo Human Rights Watch, nhiều người khác vẫn đang bị giam giữ, trong đó có nhiều người chưa bị đưa ra xét xử. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này nói rằng, dường như chính quyền Việt Nam tỏ vẻ thiện chí trong quá trình đàm phán TPP, và bây giờ, sau khi ký được thỏa thuận, lại tiếp tục tiến hành các bước nhằm siết chặt sự kiểm soát đối với những người chỉ trích chính phủ. Việt Nam lâu nay khẳng định không giam giữ hay bỏ tù công dân vì lý do bất đồng chính kiến về chính trị hay tôn giáo, mà chỉ xử lý những người vi phạm luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phil Robertson của Human Rights Watch nói, Việt Nam đang hành xử theo các điều luật vi phạm nhân quyền quốc tế, và Hà Nội cần phải loại bỏ những điều luật này nếu muốn chứng tỏ tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. ASEAN đồng thanh quan ngại về tranh chấp Biển Đông. Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á đồng thanh lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn tiến tình hình Biển Đông, nơi các công trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc đang thổi bùng căng thẳng với các nước có tranh chấp, bao gồm Việt Nam. Lãnh đạo 10 nước ASEAN cùng nguyên thủ 9 nước khác trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, đang họp tại Malaysia, thảo luận về hợp tác kinh tế thương mại, và vấn đề Biển Đông là một điểm nhấn gây chú ý trong nghị trình làm việc. AP thuật lời Ngoại trưởng nước chủ nhà Malaysia ngày hôm nay cho hay, Ngoại trưởng các nước cùng nhắc lại lời kêu gọi thành lập một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông hữu hiệu để quản lý cách hành xử trong khu vực tranh chấp. Ông Anifa Aman cho biết thêm rằng ASEAN cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định và tự do hàng hải trên Biển Đông. Phát biểu với AP hôm nay, Tổng thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh, nói, Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông chưa từng được thực thi đầy đủ và hiệu quả, và đó là lý do vì sao chúng ta cần một thỏa thuận mới, mang tính ràng buộc pháp lý. Vẫn theo lời ông Minh, thỏa thuận đó không chỉ ngăn ngừa mà còn có thể giúp xử lý các sự cố như những gì đang diễn ra hiện nay. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng ông Minh ngụ ý nhắc tới các hoạt động xây dựng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có các cuộc thảo luận với lãnh đạo 10 nước ASEAN trước khi tham dự Thượng đỉnh Đông Á, bao gồm Trung Quốc. Các giới chức an ninh Hoa Kỳ cho hay Biển Đông là một trọng tâm trong nghị trình công du châu Á lần này của ông Obama. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dự kiến sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á sắp tới. Chủ tịch Trung Quốc có thể né tránh vấn đề Biển Đông tại thượng đỉnh APEC ở Manila trong tuần, nhưng Thủ tướng Trung Quốc dự kiến sẽ gặp khó khăn hơn tại thượng đỉnh ở Kuala Lumpur vào cuối tuần, theo phân tích của tờ IBB Times. Trung Quốc tuyên bố tự chế khi đối mặt với tàu chiến Mỹ ở Biển Đông. Chỉ huy hàng đầu của Hải quân Trung Quốc tuyên bố lực lượng nước này đã hết sức tự chế khi đối mặt trước các hành động khiêu khích của Mỹ ở Biển Đông, đồng thời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẵn sàng ứng phó với các hành động tái diễn xâm phạm chủ quyền Trung Quốc ở đây. Trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc tối qua dẫn phát biểu của Đô đốc Ngô Thắng Lợi cho biết Hải quân của Bắc Kinh theo sát mọi động thái khiêu khích của Hoa Kỳ và đã nhiều lần ra cảnh báo trong khi duy trì tự chế tối đa nhằm bảo đảm tình hình chung của mối bang giao Mỹ-Trung. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc nói, nếu Hoa Kỳ lặp lại các hành động khiêu khích bất chấp phản đối của Bắc Kinh, thì chúng tôi có khả năng bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Phát biểu của ông Ngô được đưa ra trong cuộc họp với tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Scott Swift, tại Bắc Kinh hôm qua, 19 tháng 11. Trong một nỗ lực được xem là cảnh cáo hành động của Mỹ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay loan báo hải quân của họ vừa thực hiện các cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Đông với sự tham gia của các tàu ngầm, tàu chiến và trực thăng. Các cuộc diễn tập kiểu này của Trung Quốc cũng thường diễn ra, tuy nhiên Bắc Kinh không cho biết rõ thời gian và địa điểm cụ thể của sự kiện vừa nói.